con người tuệ trung thượng sĩ. Minh chi, tuệ trung thượng sĩ là con người như thế nào mà Trần Nhân Tông tôn gọi là thầy, là đạo sư? Dù rằng Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đã tu hành đầu đà, trở thành một vị tổ khai sáng ra Thiền Trúc Lâm Yên Tử, đứng đầu một giáo hội có hàng vạn tăng ni, còn tuệ trung vẫn sống như cư sĩ, ăn mặn và có thê có thiếp trong nhà. Phải chăng vì tuệ trung dạy thiền cho Trần Nhân Tông từ nhỏ mà Trần Nhân Tông tôn gọi ông là thầy? Không phải. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu kỹ bài thơ Trần Nhân Tông tán thán ông, cũng như bài Trần Nhân Tông viết về ông, tức bài Thượng Sĩ Hành Trạng, thì rõ. Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ, thơ Văn Lý Trần thứ hai, năm 485. Càng nhìn càng cao, càng khoan càng bền, chợt phía sau đó ngắm phía trước liền, cái này tên gọi là Thượng Sĩ Thiền. Ý tứ là thiền học tức đạo học của thượng sĩ cao vời vợi và rắn chắc không lường. Bỗng nhiên ở đằng sau lại thấy ở đằng trước. Có thể có hai nghĩa. Một là tuệ trung có tài biến hóa khôn lường, tức thần túc thông. Hai là hành trạng của tuệ trung là siêu việt, có người bình thường không thể nào lường xét được. Dẫu sao, đó thật sự là một lời ca ngợi. Lời ca ngợi đó được làm rõ thêm trong đoạn văn của bài Thượng Sĩ Hành Trạng mà tác giả cũng là Trần Nhân Tông. Ta, tức Trần Nhân Tông, biết môn phong của thượng sĩ thật là siêu việt. Một ngày ta hỏi người về cái gốc của tôn chỉ thiền. Thượng sĩ ứng khẩu đáp: hãy nhìn lại cái gốc của mình, chứ không tìm đâu khác được. Ta bỗng bừng tỉnh con đường phải đi, bèn xách áo thờ người làm thầy. Ôi, thượng sĩ là người thần thái nghiêm túc, cử chỉ đỉnh đạt. Khi người đàm luận về lẽ cao siêu quyền diệu thì như gió mát trăng thanh. Đương thời các bậc đạo cao đức trọng đầu đầu cũng đều tôn trọng. Cho thượng sĩ là người tinh sâu biết rõ, ngược xuôi thật khó mà lường được. Thư Văn Lý Trần, quyển 2, trang 547. Vai trò nổi bật của tuệ trung như là một cư sĩ trong giới Phật giáo đời Trần, phải chăng là một ngoại lệ? Không có ở các nước Phật giáo khác, cũng như trước đây ở nước ta. Không phải như thế. Ấn Độ đã từng có trưởng lão Duy Ma Cật, Trung Quốc có Huệ Năng, được tổ thứ năm Thiền Tông Trung Hoa Hoàng Nhẫn truyền y bát cho, ngay khi ông chưa xuất gia. Còn ở nước ta, trong dòng Thiền Vô Ngôn Thông, như cuốn Thiền Uyển Tập Anh đã ghi rõ, thế hệ thứ bảy của dòng thiền này có một người là Lý Thái Tông, học trò đắc pháp của thiền lão, là một ông vua chưa từng xuất gia. Thế hệ thứ 13 có cư sĩ Thông Thiền. Thế hệ thứ 15 có cư sĩ Ứng Dương. Còn dòng thiền Thảo Đường có người thứ hai kế vị Thảo Đường là Lý Thánh Tông. Ngoài ra, các vua Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, cư sĩ Ngô Xá, cư sĩ Ngô Ích đều được xem như là các người thuộc các thế hệ khác nhau của dòng thiền Thảo Đường. Ông nội của Trần Nhân Tông là Trần Thái Tông. Tuy không xuất gia, nhưng được mọi người công nhận là một thiền sư xuất sắc của Phật giáo đời Trần. Ông vua là tác giả cuốn Khóa Hư Lục nổi tiếng. Trong đó, vua có câu: mạc vấn đại ấn, tiểu ấn, hư biệt xuất gia, tại gia, bất câu tăng tục, chỉ yếu biện tâm, bản vô nam nữ, hà tu trước tường. Nghĩa: chẳng kể là sống giữa thành thị hay là lánh trên rừng núi, chẳng kể là tại gia hay xuất gia, tăng hay là tục, điều cốt yếu là biện tâm, dụng không có nam nữ, sao còn chấp tướng? Bài rộng khuyên mọi người mở lòng bồ đề, phổ khuyến phát bồ đề tâm. Điều chủ yếu đối với Trần Thái Tông là biện tâm, tức là hiểu rõ tâm mình, làm sáng tỏ tâm mình, gạt bỏ khỏi tâm mọi phiền não mê lầm, chuyển vọng tâm thành bát nhã trí tuệ sáng chói, sẽ không biết không thấy. Phật giáo Việt Nam về căn bản là một nền Phật giáo không chấp tướng, cũng không kẹt vào ngôn ngữ. Chính vì vậy mà Kinh Kim Cang, một trong những bộ kinh tiêu biểu nhất của văn hệ bát nhã, từ sớm đã rất được Phật giáo Việt Nam coi trọng. Thiền sư Thanh Biện thuộc thế hệ thứ tư dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tịch năm 686 Tây Lịch, từng trì Kinh Kim Cang trong 8 năm liền. Xem thế mới biết Kinh Kim Cang được đưa vào Việt Nam trước cả Trung Hoa. Bởi vì mãi tới năm 686, ngày 11 tháng 5, cuốn Kinh Kim Cang đầu tiên mới được in và lưu hành rộng rãi ở Trung Hoa. Đó là một ngày đáng ghi nhớ, vì đây cũng là một cuốn sách in lần đầu tiên trên thế giới. Kinh Kim Cang phá hai cái chấp, chấp tướng và chấp ngôn ngữ. Cả hai cái chấp đó đều ngăn trở, không cho chúng ta nhìn thấy sự vật như thật. Chấp tướng thì không thấy được việc thật và người thật. Chấp ngôn ngữ thì không thấy được cái thực tại nằm đằng sau ngôn ngữ, mà ngôn ngữ chỉ là chức năng biểu trưng cái thực tại đó mà thôi. Vậy trí tuệ bát nhã phải sáng suốt như ngọc lưu ly, rắn chắc như kim cương, con người có thể đoạn trừ hai cái chấp đó, không để cho chúng ngăn che sự thật. Sự thật ở thế giới bên ngoài cũng như sự thật trong con người của mình. Sự thật của con người của mình, hay nói đúng hơn là con người thật, bộ mặt thật của chính mình. Sư Hoàng Nhẫn, tổ thứ 5 của Thiền Tông Trung Hoa, đã trao y bát cho Huệ Năng. Mù chữ trong nhiều năm vẫn chỉ làm việc giả gạo tại thiền viện Hoàng Mai. Đó là do Hoàng Nhẫn thấy con người thật của Huệ Năng đúng là pháp khí tầm cỡ lớn, hơn cả thần tú. Không thấy con người giả của Huệ Năng là mù chữ và là người giả gạo cho thiền viện. Cũng như ở Việt Nam, Trần Hưng Đạo đã thấy con người thật của Phạm Ngũ Lão khi Phạm Ngũ Lão đang ngồi đan sọt giữa đường ngang nhiên. Bất chấp quân hầu của Trần Hưng Đạo đâm giáo mát vào đùi mình và đã cất nhấc Phạm Ngũ Lão lên hàng tướng. Cũng như Trần Nhân Tông, mặc dù là vua, còn Tuệ Trung là tôi. Và mặc dù Trần Nhân Tông là tăng sĩ, đứng đầu phái thiền và giáo hội Trúc Lâm, còn Tuệ Trung chỉ là cư sĩ, nhưng Trần Nhân Tông suy tôn Tuệ Trung là thầy của mình, không phải ông thầy thế học mà là bậc thầy trong đạo. Một đạo sư hẳn hoi, đó là vì Trần Nhân Tông đã nhận chân rõ Tuệ Trung là bậc chân tu, mặc dù không phải tu sĩ, là bậc xuất thế, mặc dù không xuất gia. Khi cư sĩ Thông Thiền thuộc thế hệ thứ 13, dòng thiền Vô Ngôn Thông được hỏi: thế nào là bậc xuất thế? Thì cư sĩ trả lời: chỉ cần xem năm uẩn là không, bốn đại là vô ngã, chân tâm là không có tướng, không đi không đến. Khi người sanh thì tánh không đến, khi người chết thì tánh không đi. Trong suốt tròn đầy và vắng lặng, tâm cảnh hòa vào một. Chỉ cần trực nhận như vậy thì sẽ không bị ba đời trói buộc. Đó chính là bậc xuất thế. Nói tóm lại, xuất thế đối với cư sĩ Thông Thiền không phải là cái tướng xuống tóc và khoác áo cà sa, mà là giác ngộ cái lý năm uẩn đều là không, bốn đại vô ngã, chân tâm không tướng, Phật tính không đi không đến, trong suốt vắng lặng tròn đầy. Và nếu giác ngộ được cái tính đó thì cả ba đời quá khứ, hiện tại Vị Lai đều không còn trói buộc mình được nữa. Đó chính là xuất thế. Tuệ Trung Thượng Sĩ hẳn là phải là một bậc xuất thế kiểu như vậy. Cho nên mặc dù ăn mặn và có thê thiếp, thế mà cả tăng lẫn tục thời bấy giờ, kể cả Trần Nhân Tông, đều kính trọng như bậc thầy trong đạo. Không phải là bậc thầy bình thường mà là một minh sư xuất sắc lỗi lạc. Mà những lời dạy, những câu thiền đã được Trần Nhân Tông cho khắc in lại, để lưu truyền cho hậu thế đời đời không quên. Còn bản thân Trần Nhân Tông thì có vẻ chân dung để phụng thờ như một vị Bồ Tát. Đạo Phật là đạo giải thoát, còn chấp tướng thì sẽ bị tướng trói buộc gây phiền não, thì làm sao giải thoát được? Người theo đạo Phật, dù tại gia hay xuất gia, đều phải giữ tâm bình đẳng, giữ thái độ thực sự khiêm tốn đối với tất cả mọi người, không vướng vào tướng nhân, tướng ngã, tướng mình, tướng người, lại càng không nên khởi niệm ta là thánh, họ là phàm, ta hơn người kém. Theo tôi, đó là bài học nhân cách của Tuệ Trung Thượng Sĩ đối với tất cả chúng ta. Vua Trần Thái Tông và Phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Minh Chi. Trúc Lâm là rừng trúc. Khi Phật Thích Ca hành đạo, Ngài đã trở về thành Dương Xá, kinh đô xứ Ma Kiệt Đà, để gặp và thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La. Sau khi được nghe thuyết pháp, vua chứng sơ quả và để tỏ lòng biết ơn, vua tặng Phật và tăng chúng vườn trúc lâm ở gần thành Dương Xá, một nơi vắng lặng, không quá xa hay quá gần thành phố, không đông người lúc ban ngày và cũng không ồn ào vào lúc ban đêm. Trúc lâm là nơi cư ngụ đầu tiên của Phật. Sau khi thành đạo, Ngài đã trải qua 6 mùa an cư và giảng nhiều bài pháp ở đây. Vua Trần Nhân Tông xuất gia không lâu đã đổi tên Phái Thiền Yên Tử thành Phái Thiền Trúc Lâm và thành tổ thứ nhất của Phái Thiền Trúc Lâm. Nhưng ông vẫn tự xem mình là tổ thứ 6 của Phái Thiền Yên Tử, sau tổ thứ 5 là Huệ Năng. Chắc chắn việc đổi tên một phái thiền không phải là việc ngẫu hứng. Rõ ràng là vua Trần Nhân Tông khi sáng lập Phái Thiền Trúc Lâm, người muốn khai sáng một cái gì mới cho đạo Phật Việt Nam. Vậy cái mới đó là gì? Qua 3 lần chống Nguyên Mông thắng lợi, Trần Nhân Tông thấm thía sâu sắc nguy cơ cường trực của ngoại xâm từ phương Bắc đến, đồng thời cũng tin tưởng sâu sắc rằng dân tộc Việt Nam nếu muốn đoàn kết một lòng, từ vua đến dân đều quyết tâm đánh giặc, giữ gìn bờ cõi, thì quân giặc dù mạnh và hung hãn mấy cũng phải thua. Trần Nhân Tông tìm thấy trong đạo Phật nhiều yếu tố tích cực, có thể tăng cường sự đoàn kết toàn dân và đặc biệt là củng cố nền đạo đức xã hội là cơ sở không thể thiếu của một xã hội lành mạnh, phồn thịnh. Một xã hội có nền đạo đức băng hoại sớm muộn sẽ bị tan rã, ngoại xâm chỉ là cái đòn cuối cùng kết liễu sinh mạng của xã hội đó mà thôi. Đây là lý do vì sao Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đã đi khắp nơi trong nước giảng giải về đạo đức 10 điều thiện tức thập thiện của đạo Phật. Theo chúng tôi, đó là cái mới thứ nhất của Phái Thiền Trúc Lâm, tức là phổ biến khắp nơi trong nước đạo đức thập thiện của đạo Phật. Không những nhà vua đích thân đi khắp nơi giảng thuyết thập thiện, mà bản thân nhà vua, đặc biệt là sau khi xuất gia, đã sống một nếp sống thực sự đạo hạnh, giản dị và trong sáng, khó tìm thấy ở một ông vua nào khác. Chúng ta đã thưởng thức bài thơ Trăng của Trần Nhân Tông thì sẽ thấy nếp sống của một ông vua trong ban đêm thật giản dị và trong sáng đến giường nào. Đèn sông chết bóng sách đầy giường, đêm vắng sân thu lác đác sương, thức dậy tiếng chày đâu chẳng biết, trên cành hoa quý nguyệt lồng gương. Thơ văn Lý Trần tập 2, quyển thượng, trang 465. một cảnh ban đêm làm việc đọc sách của một ông vua như là một thư sinh nghèo. Vì không thấy cung tần mỹ nữ cả hầu hạ, nơi ở của vua xem cũng đơn sơ, cho nên khí lạnh của đêm thu mới thấm vào phòng. Đánh thức vua dậy để lắng nghe ở đâu đó, chắc không xa lắm, tiếng giày đập dải của nhà dân. Sau khi xuất gia, nếp sống của vua vốn giản dị, lại càng thêm giản dị. Điều này thấy rõ trong bài Phú Nôm, Cư Trần Lạc Đạo, với các câu như: ăn rau ăn trái miệng, chẳng hiềm đắng cay. Giận giấy giận sồi thân, ngại chi đen bạc. Tự mình sống đạo đức, lại hô hào tuyên truyền dân chúng khắp nơi sống theo nếp sống thập thiện của Phật giáo. Trần Nhân Tông thật sự muốn xây dựng một xã hội Việt Nam lấy đạo đức Phật giáo làm nền tảng. Việc thứ hai mà Trần Nhân Tông làm là chuẩn bị mọi điều kiện để cho Giáo hội Trúc Lâm được trở thành một tổ chức vững mạnh, vừa được sự ủng hộ tích cực của chính quyền, vừa được nhân dân hoan nghênh hưởng ứng. Muốn vậy, phải tập hợp được những tăng tài có học vấn, có giới đức, xứng đáng là những người thầy có tâm hồn đối với đông đảo quần chúng. Trần Nhân Tông đã thực hiện một cách khéo léo việc nói trên. Sử chép rằng, cuối năm 1304, vua Anh Tông đã thỉnh Điều Ngự. Khi xuất gia, Trần Nhân Tông có pháp hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, dạy kinh và xin thọ Bồ Tát giới. Vua Anh Tông thọ Bồ Tát giới, các dương công và các quan trong triều cũng theo gương thọ Tam Quy Ngũ Giới. Như thế là cả một triều đình theo Phật giáo. Đó là chỗ dựa rất vững chắc cho Giáo hội Trúc Lâm phát triển. Cũng trong khuôn khổ củng cố giáo hội, Trần Nhân Tông thấy phải sớm chọn người kế vị mình là tổ thứ hai của phái thiền mới. Một người không những phải có học, có đức mà còn có tài năng tổ chức. Năm 1304, vua đã gặp được người đó tại Hạt Nam Sách, một chàng trai trẻ mới 21 tuổi tên là Đồng Kim Cương, sau này trở thành Tôn giả Pháp Loa, tổ thứ hai của phái thiền Trúc Lâm. Chính Điều Ngự đã trực tiếp giảng dạy Phật Pháp cho Pháp Loa. Khi Pháp Loa 24 tuổi, Điều Ngự đã tổ chức truyền y bát trong một buổi lễ long trọng tại chùa Siêu Loại, có vua và cả triều đình tham dự. Cơ bản tư tưởng thiền học mà Trần Nhân Tông trao truyền cho Pháp Loa có thể toát yếu trong câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà chính Trần Nhân Tông đã chép lại trong bài Hành Trạng của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một ngày ta, tức Trần Nhân Tông, hỏi người về cái gốc của tôn chỉ thiền. Người ứng khẩu đáp: hãy quay nhìn lại cái gốc của mình, chứ không tìm ở đâu khác được. Ta bỗng dưng biết được con đường phải đi, bèn xốc áo thờ người làm thầy. Quay trở về xem lại mình, đừng có cầu ở chỗ khác. Đó chính là Phật giáo hướng nội, Phật giáo biện tâm mà Trần Thái Tông đã lĩnh hội được ý chỉ của quốc sư Viên Chứng, là tổ thứ hai của phái thiền Yên Tử. Cần nhắc lại rằng Trần Nhân Tông là khởi tổ của phái thiền Trúc Lâm, nhưng cũng tự xem mình là tổ thiền thứ sáu của phái thiền Yên Tử. Và khi xuất gia, vua đã thọ giới ở thiền sư Huệ Tuệ là tổ thứ năm của phái thiền Yên Tử. Quốc sư Viên Chứng đã từng nói với Trần Nhân Tông là: trong núi không có Phật, Phật ở ngay trong lòng, lòng thanh thản mà hiểu thấu, đó chính là chân Phật. Trần Nhân Tông trong khóa Hư Lục, bài Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, đã viết lại tư tưởng thiền học cơ bản đó. Không kể là đại ẩn hay tiểu ẩn, không kể là tài gia hay xuất gia, không kể là tăng hay tục, cốt yếu là biện tâm, không phân biệt trai gái, sao còn chấp tướng. Đại ẩn là sống giữa đời mà tu đạo, tiểu ẩn là vào chùa mà tu đạo. Sức mạnh của Phật giáo đời Trần như nói rõ trong câu vừa dẫn của Trần Thái Tông là ở chỗ đó. Tức là Phật giáo không phải của riêng Tăng Ni, không đóng hẹp trong chùa chiền, mà là đạo Phật của tất cả mọi người, sống giữa đời làm vua, làm tướng hay xuất gia đi tu trong chùa. Không có phân biệt nam hay nữ, tại gia hay xuất gia, tăng hay tu. Điều quan trọng là tự tìm hiểu được lòng mình, tự mình sử dụng được lòng mình. Vì sao vậy? Cũng trong bài đã dẫn, Trần Thái Tông đã trả lời: bẩm tính giác ngộ thì ai ai cũng có hoàn thiện, trí tuệ bát nhã người người đều cùng có đầy đủ. Lại nói tiếp, nếu quay nhìn lại sẽ thấy được bản tính mà thành Phật. Phật giáo đời Trần với lớp người lãnh đạo đất nước như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, với một số văn võ bá quan đầu triều sùng tín Phật, hiểu sâu đạo Phật chính là loại Phật giáo hướng nội và biện tâm. Ngoài những người nói trên, nhân dân hưởng ứng Phật giáo như thế không phải là ít. Chính thư Phật giáo ấy đã bảo đảm cho họ một đời sống nội tâm rất phong phú, do đó khiến Trần Thái Tông tuyên bố: ta trút bỏ chiếc ngai vàng như trút bỏ đôi giày rách. Khiến tướng Trần Bình Trọng bị giặc Nguyên Bắc dụ dỗ đã thét vào mặt chúng: ta thà làm ma phương Nam chứ không thèm làm dương đất Bắc. Khiến Phạm Ngũ Lão ngồi đang sọt giữa đường bị quân Trần Hưng Đạo quát đuổi đâm giáo vào bắp đùi, nhưng vẫn ngồi yên bất động. Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng đã lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba đại thắng, chắc chắn được trang bị với một tư tưởng thiền như thế. Cho nên người luôn luôn sống hồn nhiên và tự tại, sống giữa Trần mà vẫn an vui với đạo, cư Trần lạc đạo. Làm vua đạt tới đỉnh vinh quang nhất, nhưng vẫn nhã nhàng từ bỏ ngôi vua, xuất gia tu đạo, làm khởi tổ của phái thiền Trúc Lâm. Với nếp sống đạm bạc giản dị, không gia đình của người tu hành, ngài là thiền sư nhưng lại tuyên bố không cần đến thiền. Trong nhà sẵn ngọc, thôi tìm kiếm, lắng lòng đối cảnh, hỏi chi thiền. Cư Trần lạc đạo phố. Ngài khuyến cáo mọi người hãy nhận chân lấy con người thật của chính mình, bộ mặt thật của chính mình, không phải tìm đâu xa nữa. Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Bụt, chính mới hay, chính Bụt là ta. Cư Trần lạc đạo phú. Chính mấy câu đó là cốt lõi, là tinh túy tư tưởng thiền học của phái thiền Trúc Lâm, của Phật giáo đời Trần, và cũng có thể nói là toàn Phật giáo Việt Nam. Một tư tưởng Phật tại tâm thật sự lạc quan, đề cao vinh quang của con người lên đến tột bậc, đến địa vị Phật. Một số vấn đề về Pháp Loa, tổ thứ hai của phái thiền Trúc Lâm. Minh Chi. Trong bài tham luận của mình, Thượng tọa Thanh Từ nói Pháp Loa có ba lần ngộ. Lần đầu nhờ đọc Kinh Lăng Nghiêm, đoạn Thất Xứ Trưng Tâm. Lần ngộ thứ hai nhờ nghe bài kệ Gà Đen của Thái Dương. Lần thứ ba, mà Thượng tọa Thanh Từ gọi là lần đại ngộ, được Trúc Lâm điều ngự ấn khả, là do Pháp Loa tự tham vấn, tự mình suy tư mà có được. Trần Thái Tông đọc Kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, cũng hoác nhiên đại ngộ. Vậy nội dung đại ngộ của Trần Thái Tông và của Pháp Loa là như thế nào? Chúng ta biết rằng một đặc điểm của Thiền Tông Trung Hoa cũng như Việt Nam là nhã về thiền định mà nặng về khai ngộ. Nhưng ngộ của Thiền Tông có nhiều thứ bậc. Chúng ta hiểu thế nào đây về lời phát biểu của Thiền Sư Nguyên Diệu đời Tống? ta một đời dụng công có 118 lần đại ngộ, còn lần tiểu ngộ thì không kể xiết. Xem cuốn Phật giáo chánh tín của Hòa thượng Khánh Nghiêm, trang 65 Hán Văn. Phát biểu tại cuộc hội thảo về Trần Thái Tông, tôi đã từng đề xuất thắc mắc này trong bản tham luận. Cảnh giới giác ngộ của Trần Thái Tông đến nay vẫn chưa được giải đáp. Bây giờ tôi cũng đã đặt lại vấn đề với Pháp Loa. Ngộ ở đây có phải là liễu sanh tử, trở thành A-La-Hán? Lần sanh này là cuối cùng, không còn tái sanh nữa. Hay là ngộ chỉ là tỉnh ngộ, biết rằng ở trong mình vốn có Phật tính, vốn có trí tuệ bát nhã sáng suốt tròn đầy. Chỉ vì bị vô minh phiền não che lấp nên không biểu lộ mà thôi. Tỉnh ngộ là như vậy rồi, từ nay không đi cầu giác ngộ ở bên ngoài nữa, mà chỉ còn quay đầu lại tìm hiểu bộ mặt thật của mình, cái ta thật, cái tâm thật của mình. Nhưng đó chỉ là tỉnh ngộ trên bình diện lý thuyết, không phải là giác ngộ thực sự, càng không phải là A-La-Hán. Hồi Phật còn tại thế, có khoảng 1.000 người chứng quả A-La-Hán. Hiện nay trên thế giới có mấy ngàn người là A-La-Hán? Chắc là con số rất ít. Trong kinh Pháp Cú, kệ 85, Phật từng nói: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đến được bờ bên kia là giải thoát, thành A-La-Hán. Nhưng đó chỉ là số ít, còn tuyệt đại đa số chỉ là chạy đi chạy lại ở bờ sinh tử bên này. Kể cả những người gọi là làm nhiều Phật sự. Trong quyển Việt Nam Sử Luận của Trần Trọng Kim có chép chuyện anh Tông đau nặng, hoàng hậu có ý mời Pháp Loa về làm lễ xem sinh tử thế nào. Anh Tông gạt đi nói: thầy Tăng đã chết đâu mà biết được sự chết. Trần Anh Tông vốn xem là Pháp Loa là bậc thầy trong đạo, lẽ đâu có câu khiếm lễ. Ý tứ là Pháp Loa chưa liễu sinh tử. Đó là vấn đề thứ nhất tôi nêu lên, tức là nội dung đại ngộ của Pháp Loa. Vấn đề thứ hai tôi muốn chú ý tìm hiểu là tình hình Phật giáo đích thực của đời Trần. Sau khi giáo hội Phật giáo Trúc Lâm được thành lập và đi vào hoạt động, như chúng ta đều biết, việc thành lập phái Thiện Trúc Lâm và nhất là giáo hội Trúc Lâm là một nét mới đặc sắc của Phật giáo nhà Trần. Đời nhà Lý, Phật giáo cũng được cực thịnh, có ba phái thiền cùng tồn tại: phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái thiền Vô Ngôn Thông và phái thiền Thảo Đường. Vua Lý Thánh Tông là tổ thứ hai của phái thiền Thảo Đường. Thế nhưng Phật giáo đời Lý không có giáo hội. Các chức vụ như quốc sư, tăng thống, tăng lục, vân vân là những chức vụ của triều đình do vua ban, chứ không phải những chức vụ của giáo hội. Với sự thành lập của giáo hội Trúc Lâm rất rõ ràng, Trần Thái Tông và Pháp Loa muốn thu hút, thống nhất tất cả tăng sĩ trong nước vào trong một giáo hội dưới sự lãnh đạo của mình. Đây là một việc làm mới mà Phật giáo không quen. Ngay Phật còn nói: Như Lai bất ngôn ngã trì ư chúng, ngã nhiếp ư chúng, trong Trường A Hàm kinh Du Hành. Nghĩa là Như Lai không nói, Như Lai trì chúng, nhiếp chúng. Câu tương đương trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Tạng Ba Ly là: này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Phật còn không tự xem mình là người thống lãnh chúng tỷ kheo, huống hồ là Pháp Loa và thậm chí cả Trúc Lâm Điều Ngự nữa. Truyền thống Phật giáo xưa này là cứ 4 tăng sĩ trở lên sống ở một nơi và hành trì đúng giới luật là một chúng. Sinh hoạt của họ hoàn toàn hợp lệ. Nếu giữa chúng A và chúng B có mâu thuẫn và kiến giải, hay là về một vấn đề nào đó trong kinh hay luận, đến nỗi phải tách ra ở riêng, thì Phật cũng ấn khả. Cả hai chúng A và B cũng đều xứng đáng được cúng dường, không có phân biệt. Vì vậy mà sách Ngũ Phần Luật cuốn 24 dẫn chứng câu của Phật nói: kính lễ cúng dường phải bình đẳng. Vì sao vậy? Cũng như vàng thật chặt làm hai khúc, nào có khác chi? Tôi muốn nói là trong truyền thuyết Phật giáo của ta, tổ chức lỏng lẻo đã thành nếp rồi. Dưới đời trần cũng vậy, dù cho người lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm là một ông vua xuất gia đi nữa, cũng không dễ dàng gì mà thống nhất được tất cả tăng ni Phật tử trong một giáo hội thống nhất. Huống hồ xã hội Phật giáo ở đời trần cũng như hiện nay, cũng có những mối quan hệ thầy trò, quan hệ tình cảm, quan hệ lời dưỡng, quan hệ danh tiếng và uy tín. Huống chi đạo Phật vào cuối đời lý đã suy di và thoái quá nhiều. Đạo Phật đời trần phải chịu đựng di sản nặng nề của Phật giáo cuối đời lý. Nói tóm lại, công việc làm của Trúc Lâm Điều Ngự và Pháp Loa để thống nhất tăng sĩ trong một giáo hội Trúc Lâm không phải dễ dàng. Theo một tính toán sơ bộ của Nguyễn Lan, tác giả cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Luận tập 2, thì trong số ước lượng tăng sĩ 3 vạn người đời nhà Trần, thì số tăng sĩ ở ngoài giáo hội nhiều gấp đôi số tăng sĩ trong giáo hội. Nguyễn Lan không nêu xuất xứ của số liệu, cho nên cần kiểm tra lại số liệu này. Nguyễn Lan cũng nêu cả số chùa, chia làm 3 loại. 1. Những ngôi chùa lớn gọi là quốc tự, được chính quyền trực tiếp ủng hộ, 15 ngôi. 2. Những ngôi chùa do vương hầu quan lại và nhà giàu tạo, 300 ngôi. 3. Số chùa do quần chúng bỏ tiền xây cất, 3.000 ngôi. Có thể cho rằng 15 ngôi quốc tự và số lớn các ngôi chùa do vương hầu quan lại xây đều thuộc giáo hội Trúc Lâm. Thế nhưng còn số 3.000 chùa dân giả, trong số chùa này giáo hội nắm được bao nhiêu? Giáo hội có bổ nhiệm trụ trì cho những chùa này được không? Qua các bài viết của Pháp Loa như Khuyến xuất gia tiến đạo ngôn, Lời khuyên người xuất gia vào đạo, bài Thượng thừa tam học chúng phổ thuyết, Rộng khuyên chúng về 3 môn học thượng thừa, bài Yếu minh học thuật còn giữ lại được, chúng ta có thể phần nào hiểu được tâm tư của Pháp Loa đối với những tăng sĩ ở ngoài giáo hội, tuy mặc áo cà sa nhưng tâm còn nặng chuyện thế tục, hay là lười biếng không chịu học đạo. Pháp Loa viết: 10 tháng mang thai, 3 năm bú mốm, ơn nào hơn thế? Thế mà chúng còn bỏ, huống chi người ngoài. Chị bò bò giữ mối thầy trò không thể buông tha, như vậy không bị trói lại, tự mình xin trói, không phải buộc, tự mình xin buộc, chỉ vì ham điều lợi lộc, không chịu thực nhìn đến cái kiếp trầm luân. Hoặc giả lại khoe mình cầu danh cầu tiếng, hoặc tu mình lại không hay biết gì, đó chính là bọn vô minh vậy. Lời khuyên người xuất gia, bản dịch thư văn Lý Trần, tập 2, trang 652. Bọn vô minh mà Pháp Loa phê phán ở đây là ai vậy? Có phải là tăng sĩ ngoài giáo hội vì những quan hệ thầy trò, vì lợi lộc danh tiếng, hay là vì ngu sĩ không hay không biết gì cho nên không chịu tham gia giáo hội Trúc Lâm? Vì vậy Pháp Loa khuyên tăng sĩ trẻ mới vào đạo phải tìm thầy chọn bạn, thầy nào chúng có thể học được. Kim hà sư chúng, đẳng khả học giả. Kim hà sư chúng, đẳng khả học giả. Phải biết phân biệt chân và ngụy, thiện và ác. Về bản ác, Pháp Loa viết: khẩu thuyết xuất gia, tâm hành thế nghiệp, tự tác giáo tha, tâm vô tàm quý. Nghĩa là miệng nói xuất gia nhưng tâm theo chuyện thế tục, tự mình làm còn dạy người khác làm, không biết xấu hổ. Tâm theo chuyện thế tục là thế nào? Phải chăng Pháp Loa muốn phê phán một số tăng sĩ hành nghề mê tín như bói toán, lên đồng, thậm chí có vợ, có con, vân vân? Trong bài khuyên rộng chúng về môn tam học thượng thừa, Pháp Loa khuyên rằng chúng đừng có bàn lý luận suông, phải giữ giới nghiêm túc. Nếu không, khi mạng chung sẽ bị đọa vào cõi khổ. Lưỡng lự để cho ngày qua tháng lại, lấy hoay tìm kiếm những đâu. Một mai nằm xuống thì phải biết làm thế nào. Còn biết chốn nào là nơi an thân lập mệnh nữa. Giả chăng giữa 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, không một mảy may lông tơ nào là thuộc phần riêng mình. Ngày đó, vua Diêm La tức không tha cho người ở lại đâu. Pháp Loa nói, Diêm Dương không buông tha cho ở lại, chính là ở lại cõi người. Xuất gia mà không giữ giới nghiêm minh, 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, mảy may cũng không có, thì khi mệnh chung, không tránh khỏi Diêm Dương sẽ lôi xuống địa ngục. Vì vậy, Pháp Loa một lần nữa lại khuyên bảo, vì sao bọn các người không tự suy nghĩ lại, chớ lấy việc trong mộng ra mà bàn, rồi gạt bỏ điều nhân quả, thả mình trong mịt mù hoa rậm, tự chuốc lấy tai họa, chẳng những làm sa sút tông môn, mà còn lại ruổng mọt chánh pháp. Và Pháp Loa tự kết thúc bằng một câu tự thán: ôi, ta còn biết làm thế nào nữa đây? Bài đã dẫn. Thơ Văn Lý Trần tập 2, trang 667. Câu thán của Pháp Loa nói lên sự bất lực của ông đối với những tệ lậu đã xảy ra trong sân môn, nằm ngoài giáo hội Trúc Lâm, và số tăng sĩ thất học không dự giới nằm ngoài dòng cương tỏa của Pháp Loa và giáo hội Trúc Lâm có khả năng là đông đảo, cũng như lời phán đoán của Nguyễn Lang, tác giả cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Luận. Bài kệ của Pháp Loa kết thúc bài Yếu Minh Học Thuật cũng mở đầu bằng một câu thán: ma mạnh, chánh pháp yếu, đạo sao mà bị cô đơn thế? Phải chăng câu thán này thốt lên từ Pháp Loa, là người lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm, cũng nói lên được phần nào thực trạng Phật giáo đời Trần lúc bấy giờ? Không phải là không có vấn đề, đặc biệt là trong giới sơn môn nằm ngoài giáo hội Trúc Lâm. Trên đây là một vài ý kiến nhỏ, thầy cần phát biểu thẳng thắn sau khi đọc và nghe các bạn tham luận tại cuộc hội nghị này. Có gì không đúng, mong quý vị lượng thứ. Thơ Huyền Quang, Minh Chi. Không ai nghĩ rằng bài thơ sau đây là của một thiền sư. Lỏng tay thêu gấm, gái yêu kiều, hoa rợp oanh vàng lạnh lót kêu. Bao nỗi thương xuân thường biết mấy, là khi không nói chợt dừng thêu. Huệ Chi dịch, Thơ Văn Lý Trần, quyển 2, trang 682. Câu thứ 3 và câu thứ 4: khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đỉnh châm bất ngữ thì. Dịch giả: dịch như là cô gái đôi tám thương cảm mùa xuân. Thực ra thì đó là tình xuân của cô gái đôi tám bị tổn thương, và nhà thơ là Huyền Quang thông cảm sâu sắc với tình xuân, ý xuân của cô gái đang tuổi yêu đương, và chắc là đang yêu đương. Và rất có thể là cô gái vừa thêu gấm vừa nghĩ tới người yêu mình ở xa chăng? Cảnh người con gái thêu gấm dưới hoa tử kính đang nở, trong tiếng thánh thót của chim oanh, đúng là cảnh mùa xuân. Thế nhưng tuổi 16 của cô gái cũng là tuổi xuân, và tình cảm của người con gái đang thêu gấm cũng là tình xuân ý xuân. Và tình xuân ý xuân đó đang bị tổn thương. Bị tổn thương như thế nào? Và vì sao bị tổn thương? thi sĩ Huyền Quang không nói rõ, và cũng có thể là thi sĩ cũng không biết rõ để mà diễn tả trong thơ. Thi sĩ nhìn thấy cô gái đang thêu gấm chậm rãi, có lúc lại dùng mũi kim như đang nhớ tới ai. Và thi sĩ trực cảm với nỗi buồn với cô gái mà Tức Cảnh làm ra bài thơ này. Đề là Xuân Nhật Tức Sự, dịch là Tức Cảnh Ngày Xuân. Tuy rằng trong tạp chí Văn Học số 1, học giả Lê Mạnh Thác nói xuất xứ bài thơ này là trong thơ Thiền đời Tống, thế nhưng đối chiếu hai bài thơ thì có không ít chỗ khác nhau. Cho nên Viện Văn Học biên soạn cuốn Thơ Văn Lý Trần quyển 2 vẫn ghi nhận bài này như là một trong các bài thơ của Huyền Quang. Tôi cũng tán thành quan điểm này của Viện Văn Học. Tôi thì không đồng ý về nhận định của Viện Văn Học khi giới thiệu Huyền Quang, cho rằng trong Huyền Quang con người thi nhân rõ nét hơn con người tôn giáo, chỉ với lẽ thơ của Huyền Quang có đậm nét trữ tình. Tôi muốn đặt vấn đề, thế thì văn chương của Phật giáo thiếu trữ tình hay sao? Văn chương của Phật giáo là một loại văn chương khô khan lắm hay sao? Các thiền sư đều là người lạnh lùng bất nhẫn cả hay sao? Đã là tu theo đạo Phật thì phải loại bỏ hết cảm xúc và chất hữu tình cả sao? Trong kinh Phật không thiếu các đoạn văn hay kệ trữ tình, có thể nói là rất trữ tình. Nhiều cao tăng nổi tiếng ở Ấn Độ, Trung Á, Tây Tạng, Nhật Bản, Trung Hoa, vân vân đều là những nhà thơ lớn, những văn sĩ biển tai. Tôi muốn nói tới Mã Minh, người chủ biên cuộc đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư dưới triều đại vua Kanishka, tác giả cuốn Phật Sở Hành Tán, mà theo truyền thuyết của quyển sách Gối Đầu Giường của dân chúng sáu xứ Ấn Độ ở thời đại ông và nhiều thời đại về sau nữa. Tôi xin nhắc tên luận sư Shantideva, vốn là hoàng tử, con vua xứ Saurashtra, về sau trở thành nhà Phật học lừng danh miền Nam Ấn Độ, đã từ bỏ ngôi vua xuất gia theo học ở Nalanda và trở thành một nhà Phật học nổi tiếng theo bộ phái Trung Quán. Nhưng nổi tiếng nhất trong các tác phẩm của ông lại là tập thơ triết lý Bodhicari Yatara. Chúng ta hãy nghe đoạn văn sau đây của giáo sư Mông Cổ Rinchen. Nếu bạn đi lạc tám dạng vào thảo nguyên rộng lớn của đất nước chúng tôi và dừng lại nghỉ chân ở bất cứ một lều trại du mục nào, gặp lúc màn đêm bất ngờ buông xuống, ngồi sưởi trước ngọn lửa cháy hồng, bạn có thể nghe được từ một người chăn cừu già toàn bộ bài thơ triết lý Bodhicara Yatara của Shantideva, nhà thơ và là nhà tư tưởng Ấn Độ lừng danh ở thế kỷ thứ 8, người đại diện cuối cùng của tư trào Trung Quán ở Ấn Độ, vân vân. Ở nước ta, hầu hết các thiền sư đời Lý, đời Trần đều là thi sĩ, để lại hậu thế nhiều bài thơ, bài kệ có giá trị tư tưởng và văn chương lớn. Thơ cũng như văn là trực cảm, cảm xúc với người, với cảnh và với bản thân mình. Không phải cái mình, cái ta hời hợt, mà là cái ta thật. Cái ta mà Bậc Thánh cảm nhận là cùng một thể với tất cả chúng sinh, tất cả vạn vật. Văn thơ Huyền Quang biểu hiện một sự cảm xúc hay trực cảm như vậy. Nhưng vì ông đồng thời cũng là trạng nguyên, cho nên ông biểu hiện sự trực cảm của ông bằng những lời thơ, lời văn mà chúng ta có thể nói là vòng vòng châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Cảnh mà Huyền Quang tả là cảnh chùa am ẩn trên non cao, hay là cảnh chiếc thuyền con lên đên trên sóng rộng. Đúng như lời nhận xét của Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú khen bài thơ của ông: ý tinh tế cao siêu, lời bay bướm phóng khoáng. Am sát trời xanh lạnh, cửa mở trên tầng mây. Sự vui vẻ với tâm hồn giản dị của mình mà sư ghi là dụng dại không mưu trước, dùng cái gậy khẳng khiu đỡ lấy cái thân già, cùng làm bạn với chim muông. Dũng dại mưu nào có, già nua gậy một cây, rừng tre chim chóc lắm, quá nữa bạn thề tăng. Trên non cao, sư sống trong am đá, nằm khuất trong mây, mặc áo lông, sống qua mùa lạnh, ngồi trên giường thiền bên cạnh có cuốn kinh đặt trên án. Khi trong lò củi đã tàn, mặt trời phía đông đã lên quá 3 cây sọc. Bài thơ dịch như sau: nửa gian nhà đá lẫn trong mây, tấm áo lông thô lạnh tháng ngày, sư tọa giường thiền kinh trước án, lò tàn củi hết mặt trời cao. Sau đây là một bài thơ vịn cảnh sống của sư, mà lời lẽ cũng như hình ảnh dùng thật khéo lựa chọn và gợi cảm. Bài thơ có tựa đề Thu Sớm. Một bài thơ ngắn mà dịch giả dù có ngồi bút điêu luyện cũng rất khó lột hết ý thơ. Câu đầu có nghĩa như là khí lạnh của đêm từng mảnh xuyên qua bức rèm giả. Ông Nguyễn Đổng Chi dịch là: hơi mát đêm thâu lọt tới mành. Mành là bằng trúc thưa, cho nên khí lạnh hơi mát xuyên qua từng mành một. Ý tứ câu thơ thứ hai là tiếng cây xào xạc trước sân, báo thu đã về. Ông Nguyễn Đổng Chi dịch: cây sân xào xạc báo thu thanh. Không phải là âm thanh của mùa thu, mà là âm thanh xào xạc báo thu đã về. Câu thứ ba nói: sư ngồi trước mái tranh, có thể là đang ngồi thiền chăng? Quên bẵng là hương đã tàn. Ông Nguyễn Đổng Chi dịch: bên lều quên bẵng hương vừa tắt. Câu thứ tư tả hình ảnh từng mảnh của khói cây đều bọc mình trong ánh trăng. Ông Nguyễn Đổng Chi dịch: lưới bủa dừng trăng, mây khóm cành. Đỗ Trạng Nguyên lúc 19 tuổi, Huyền Quang chỉ ra làm quan ít lâu rồi đi tu theo vua Trần Nhân Tông mà ông suy tôn như Phật sống. Trong bài Phú Nôm của chùa Vân Yên trên núi Yên Tử là nơi sau này ông trụ trì và tu hành. Ông viết: cảnh tốt hoa lành, đề tựa giả tranh, chỉnh ấy trời thiên mọ khéo, nhàn chi vua bột tu hành. Cạnh núi rừng Yên Tử dưới ngòi bút của Huyền Quang thật là đẹp và nên thơ. Hồ sen trưng tán lục, suối nước bấm đàn tranh, ngự sử mai hai hàng chầu rập, trượng phu tùng mấy chập phò quanh, phỉ thủy sắp hai hàng loan phượng, tử di bài liệt dị công khanh. Chúng ta thấy Huyền Quang mô tả một cảnh núi Yên Tử với lời lẽ trang trọng như cảnh cung đình, vì đó là cảnh vua Trần Nhân Tông tu hành. Hàng hoa mai chầu hai bên như quan ngự sử, hai hàng cây tùng cũng sắp hàng đứng chầu vua, phò tá vua. Hoa tỷ thủy cũng sắp thành hai hàng loan phượng, và hoa tử di thì như các vị công khanh. Từ chỗ tả cảnh Yên Tử như cảnh cung đình, Huyền Quang ở đoạn sau của bài phú chuyển sang núi Yên Tử như cảnh Phật. Lạ những ôi, tây trúc giường nào, nam châu có mấy, non linh thứ ai đem về đây, cảnh phi lai mặc đà thấy đấy, vào chân cõi thánh thênh thênh, thoát rẽ lòng phàm phấy phấy, bao nhiêu phong nguyệt thề thốt chẳng cùng, hệ cảnh giang sơn ai nhìn thấy đấy. Và cả bài phú kết thúc bằng kệ, trong đó Huyền Quang nói lên tâm trạng siêu thoát của người tu hành, không còn dương dấn thế sự phồn qua. Rủ không thay thảy án phồn qua, lấy chúng thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng trong đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha, lòng thiền vàng vạc trăng soi dọi, thế sự hiu hiu, gió thổi qua. Cốc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Cốc ở đây tức là viết. Huyền Quang nối nghiệp Pháp Loa làm tổ thứ ba của phái Thiền Lâm. Nhưng hình như ông cũng gặp nhiều khó khăn trong sự lãnh đạo giáo hội, vì như chúng ta biết, số tăng ở ngoài giáo hội có thể gấp đôi trong giáo hội Trúc Lâm, và phản ứng của họ đối với sự lãnh đạo của giáo hội có thể là khá công khai và mạnh mẽ. Người đời sau có trách Huyền Quang không tích cực bằng Pháp Loa trong sự lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm, khiến cho sau Huyền Quang, Phật giáo Trúc Lâm nói riêng, cũng như Phật giáo đời Trần, đi vào chỗ bế tắc và suy tàn dần. Hiện nay, chúng ta chưa có những chứng cứ lịch sử xác đáng và cụ thể về giai đoạn Huyền Quang lãnh đạo về giáo hội Trúc Lâm. Chỉ còn lại bài thơ sau đây, nói lên tâm trạng của Huyền Quang khi rút về núi Yên Tử tu hành. Đức mỏng thẹn thùng đèn tổ nổi, luống cho hàng thập nổi hờn canh, chi bằng theo bạn về non quách, núi dựng non che dạng dạng tầng. Qua câu thứ hai, ý tứ của Huyền Quang muốn nói là mình đức bạc, thẹn không kế nghiệp làm tổ lãnh đạo giáo hội. Vì nếu làm thế thì sẽ khiến cho hai cao tăng đời Đường là Hàng và Thập nổi lên cơm hờn. Nhưng chúng ta hiểu rằng Huyền Quang mượn Hàng và Thập để nói lên sự phản ứng của các tăng sĩ trong nước nhằm ngôi giáo hội Trúc Lâm, chứ việc làm của Huyền Quang có dính dáng gì với Hàng và Thập bên Trung Quốc khiến cho hai ông này phải tức giận căm hờn. Trong một bài tham luận trước về Pháp Loa, tôi đã đề cập đến những vấn đề của Pháp Loa gặp phải trong sự lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm. Bài thơ của Huyền Quang chứng minh những khó khăn đó là sự thật. Phải chăng sự kiện này có thể góp phần giải thích vì sao Phật giáo đời Trần nói chung, Phật giáo Trúc Lâm nói riêng, chỉ hưng thịnh trong một thời gian ngắn rồi lại sớm điêu tàn? Ban Phật giáo Việt Nam qua nghiên cứu tình hình Phật giáo thời hậu Trần sẽ cố gắng làm sáng tỏ tình hình này.